题沙漠。
Tôi xin thành thật xin lỗi vì đã làm đồng bào thất vọng trong vụ bê bối Choi Soon-sin. Tôi hoàn toàn có lỗi là sao nhãn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Nước mắt lưng tròng, cúi đầu nhận lỗi trước một rừng ống kính truyền thông. Tổng thống Park Geun-hye không làm người dân Hàn Quốc nguôi giận. Trong vòng có vài tuần lễ, 4 cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở thủ đô Seoul đòi bà phải từ chức. Tất cả bắt nguồn từ người được coi là quân sư thầy Pháp của Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sin bị bắt và truy tố với tội danh lừa đảo, lạm dụng quyền lực, hối mại quyền thế, bị nghi ngờ tác động đến những quyết định quan trọng của Hàn Quốc. Vậy bà Tổng thống Park Geun-hye bị trách cứ những gì? Tại sao người dân Hàn Quốc lại phẫn nộ đến vậy? Liệu bà Park Geun-hye có thể tại chức cho đến khi hết nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 12, 2017 hay không? Trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 14 tháng 11 năm nay, bà Juliet Morio, chuyên gia về Triều Tiên, đồng tác giả cuốn 100 câu hỏi để hiểu về Bắc Triều Tiên, giải thích về sự phẫn nộ của người dân.
Oui, c'est un véritable raz-de-marée et plus on avance dans cette histoire, plus c'est tentaculaire.
Đó thực sự là một cơn sóng thần. Càng đi sâu vào vụ việc, người ta càng phát hiện ra các vòi bạch tuộc tham nhũng, lạm dụng quyền thế lan tỏa rất rộng. Cuộc tuần hành ngày 12 tháng 11 có hơn 1 triệu người tham gia, lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ cuối những năm 1980. Người dân Hàn Quốc công phẫn và tôi nghĩ rằng làn sóng biểu tình sẽ không nhanh chóng ngừng lại.
Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tư pháp. Điều đáng nói là tất cả các tập đoàn lớn, vốn là niềm tự hào của Hàn Quốc, đều được nhắc đến trong hồ sơ bê bối này.
Tous les grands groupes sont impliqués parce qu'en fait cette conseillère occulte de la présidente.
Tất cả các tập đoàn lớn đều liên quan bởi vì bà Choi Soon-sin, vị cố vấn mờ ám của tổng thống Park Geun-hye có nhiều công ty nhỏ, đóng vai trò bình phong trên danh nghĩa là có nhiệm vụ khuyến khích phát triển thể thao tại Hàn Quốc. Thế nhưng bà cố vấn đã ăn chặn tiền gần như một dạng chấn lột, không chỉ đối với các công ty nhỏ mà cả những tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Bà Choi đã huy động được rất nhiều tiền và biển thủ cũng rất nhiều tiền, chủ yếu để chi cho cô con gái học huấn luyện ngựa và đua ngựa ở Đức. Tuy nhiên, bà Tổng thống Park Geun-hye không hề kiếm lợi trong vụ bê bối này.
Vậy bà Choi Soon-sin là ai và bà có quan hệ thân thiết như thế nào với Tổng thống Park Geun-hye? Chuyên gia Juliet Morio phát họa chân dung bà cố vấn.
Alors les rapports sont extrêmement anciens, c'est-à-dire il faut remonter véritablement au père de cette fameuse Choi Soon-sil.
Hai người có quan hệ với nhau từ rất lâu, từ thời người cha của bà Choi. Bố của bà Choi, ông Choi Tae-min đã là quân sư thầy pháp của vị tổng thống độc tài Park Chung-hee, thần phụ của đương kim tổng thống Hàn Quốc. Ông Park Chung-hee là người đã tạo ra sự phát triển kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc, một tổng thống cứng rắn. Dường như Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát là bởi vì ông đã để cho vị cố vấn thầy Pháp Choi Tae-min có quá nhiều quyền hành trong chính phủ Hàn Quốc thời đó. Sau khi cả bố và mẹ bị ám sát, bà Park Geun-hee, lúc đó khoảng 20 tuổi, đã trở nên cô độc. Bà đến sống trong gia đình ông Choi và được coi như con nuôi. Như vậy, họ có quan hệ mật thiết. Chính nhờ mối quan hệ gắn bó này mà bà Choi đã được coi như là một cha man, thầy Pháp của Tổng thống Park Geun-hee. Tư tưởng cha man ăn sâu trong xã hội Hàn Quốc và điều này không có gì là lạ. Nhưng điều gây ngạc nhiên là cha Man Choi lại được tiếp cận những hồ sơ quan trọng của nhà nước, thậm chí can thiệp cả vào những mối quan hệ đối ngoại rất tế nhị, như với Bắc Triều Tiên.
Theo AFP, ông Choi Tae-min, mục sư, đã đóng vai trò như là người đỡ đầu về tinh thần của bà Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà mồ côi cha mẹ. Theo một tài liệu ngoại giao của Hoa Kỳ do Wikileaks tiết lộ, thì có những tin đồn đại cho rằng ông Choi đã hoàn toàn kiểm soát được bà Park cả thể xác lẫn tinh thần. Việc bà Choi bị điều tra, truy tố về những vấn đề này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng lãnh đạo, tư duy độc lập của Tổng thống Park Geun-hye. Khi mới lên cầm quyền, bà Park hứa hẹn nhiều như tạo công ăn việc làm, xây dựng một nền kinh tế mạnh, xã hội công bằng, minh bạch, chống tham nhũng, v.v. Thế nhưng bà đã thất bại. Phải chăng bà Tổng thống chỉ là con rối? Ai là người thực sự lãnh đạo đất nước từ 4 năm qua? Tại Hàn Quốc, bà Tổng thống có biệt hiệu Công chúa cầm sổ. Bà ghi lại những câu hỏi và không đủ khả năng trả lời ngay hoặc đưa ra các quyết định. Phải chăng bà bị thao túng? Về điểm này, chuyên gia Juliet Morio có giải thích như sau.
Et c'est un véritable ras-le-bol des Coréens qui leur fait remonter finalement comme une sorte de vague de fond toute une rancœur.
Người dân Hàn Quốc thực sự chán ngán. Tất cả đã trỗi dậy như một làn sóng với tất cả sự hận thù, căm ghét có cội nguồn từ quá khứ xa xôi của Hàn Quốc. Đó là cái quá khứ lịch sử với các vị vua bị thao túng, với quá khứ gần đây là nạn tham nhũng trầm kha. Vào cuối thế kỷ 19, một hoàng hậu Hàn Quốc cũng có một cha man pháp sư như vậy. Xã hội Hàn Quốc giống như một tảng băng. Phần nổi của tảng băng là cái xã hội mà chúng ta nhìn thấy, rất hiện đại. Internet kết nối phát triển khắp nơi mà ai cũng biết. Thế còn phần chìm của tảng băng là cái cùm Khổng Tử và tham nhũng rất nặng nề. Cái cùm Khổng Tử này đã tạo nên tư tưởng thuần phục và chính cái tư tưởng thuần phục này giúp cho đất nước tiến lên, tạo ra sự phát triển kinh tế thần kỳ, nhưng đồng thời lại làm cho xã hội đông cứng, bảo thủ. Giới trẻ Hàn Quốc ngày nay chống lại cái cùm này và hệ quả của nó. Họ không hài lòng và đấu tranh chống lại.
Được bầu làm tổng thống từ tháng 12 năm 2012, bà Park Geun-hye hiện nay có tỷ lệ được lòng dân cực kỳ thấp. Bà Juliette Morillo bổ sung tiếp.
5%, mais il faut savoir que ce qui est extraordinaire cette fois-ci, c'est que toute la population et tous les bords.
Cần biết là tất cả người dân Hàn Quốc, tất cả các phe phái chính đảng đều bị sốc bởi những gì xảy ra. Bà Park không được lòng phe đối lập, điều này là đương nhiên, thế nhưng bà cũng không được lòng đảng của bà. Đảng này đã từng hy vọng là con gái của nhà độc tài Park Chung-hee sẽ lãnh đạo đất nước một cách cứng rắn, kiên quyết. Thế nhưng, cuối cùng, họ nhận thấy đây chỉ là một người bị mồ côi, bị người thân cận thao túng, một phụ nữ yếu đuối. Họ thất vọng, người dân Hàn Quốc đoàn kết lại với nhau để chống lại bà và đôi khi vì những lý do khác nhau.
Trước sức ép của công luận và phe đối lập trong cuộc khủng hoảng chính trị này, liệu bà Park Geun-hye sẽ phải từ chức hay bà bất chấp tất cả, cố bám vào chiếc ghế tổng thống cho đến khi hết nhiệm kỳ vào tháng 12, 2017? Vì sao Nghị viện Hàn Quốc không muốn khởi động thủ tục phế truất tổng thống? Chuyên gia Juliette Morio nhận định.
Je pense qu'elle ne veut pas démissionner. Je pense qu'elle va essayer de s'accrocher au pouvoir et en ce moment elle est en train.
Tôi nghĩ bản thân bà Park Geun-hye không muốn từ chức và cố bám vào quyền lực. Hiện nay bà đang tranh thủ kéo dài thời gian vì chỉ còn một năm nữa là hết nhiệm kỳ tổng thống. Thực ra cũng không có nhiều giải pháp. Phe đối lập và người dân tỏ ra lo ngại. Giải pháp thứ nhất là bà Park chủ động từ chức và trong trường hợp này, hiến pháp Hàn Quốc có quy định thành lập một chính phủ lâm thời trong khi chờ đợi bầu cử được một tổng thống mới. Trường hợp thứ hai là khởi động thủ tục để phế truất theo quy định của hiến pháp. Biện pháp này đã được sử dụng vào năm 2004 để chống lại tổng thống Noh Moo-hyun, nhưng vì những lý do pháp lý, đấu đá chính trị chứ không phải vì tham nhũng. Vào thời đó, người dân Hàn Quốc đã rầm rộ xuống đường chống lại thủ tục phế truất tổng thống. Tuy nhiên, thủ tục phế truất như con dao hai lưỡi có thể gây ra những hệ quả trái ngược ngay lập tức, có thể đổi trắng thành đen tức thời. Tôi xin giải thích rõ, trong giai đoạn đầu của thủ tục phế truất, cần phải có được 2/3 số phiếu ủng hộ tại nghị viện. Sau đó, tòa bảo hiến, bao gồm 9 thẩm phán, phải có ý kiến. Nếu 6 trong số 9 thẩm phán này chấp thuận phế truất tổng thống, thì bà Park sẽ bị mất quyền lãnh đạo. Ngược lại, nếu không có được 6 trên 9 phiếu thuận của tòa bảo hiến, thì tòa sẽ tuyên bố thủ tục phế truất vô giá trị và bà Park được trắng tội.
Quả thật là người dân Hàn Quốc và phe đối lập lo ngại, nếu chọn giải pháp khởi động thủ tục phế truất thì không loại trừ khả năng bà Park Geun-hye được xóa tội. Nhật báo Hàn Quốc Han Kyore đề xuất giải pháp trung gian để làm dịu sự phẫn nộ của người dân, đó là lập một chính phủ trung lập, nhưng thực sự nắm quyền điều hành đất nước cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 12, 2017. Bà Park Geun-hye thì chỉ là tổng thống có tính chất tượng trưng. Thế nhưng, Tổng thống Park Geun-hye có thể bác bỏ giải pháp này vào bất kỳ lúc nào. Do vậy, người dân tiếp tục xuống đường đòi Tổng thống từ chức. Hơn 1 triệu người tuần hành ở thủ đô Seoul ngày 12 tháng 11 vừa qua. Một tuần sau, 19 tây tháng 11, hơn nửa triệu người lại xuống đường. Các cuộc biểu tình chống Tổng thống Park Geun-hye sẽ còn tiếp diễn tại Hàn Quốc.